sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Chúa cao vời.
lời nguyện năm mới. Lạy Cha, Cha đã cho chúng con sống thêm một năm, đi thêm một đoạn đường đời. Nhìn lại đoạn đường đã qua, chúng con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành, vì Cha vẫn cho chúng con sống, và sống trong tình yêu. Mọi biến cố vui buồn của năm qua đều là những lời mời gọi kín đáo của Cha để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa chúng con lên cao. Tạ ơn Cha vì những gì cuộc đời đã làm cho chúng con và những gì chúng con đã làm được cho cuộc đời. Xin cho chúng con sống những ngày Tết dân tộc trong tinh thần vui tươi hòa nhã và không quên những ai nghèo khổ cô đơn. Ước gì những lời chúng con chúc cho nhau là những lời chúc lành xuất phát từ trái tim yêu thương. Và lạy Cha, năm mới đã đến, trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời. Chúng con cũng muốn ở lại trong quỹ đạo của Cha, nhận Cha là trung tâm cuộc sống và nhận mọi người là anh em. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2017, Tết Dương lịch. Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin kính chúc quý vị và gia đình một năm mới tràn đầy sự bình an của Thiên Chúa, sức khỏe dồi dào và an khang thịnh vượng.
Kính thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina và sẽ qua phần diễn đọc của
Minh Yến
và Kim Hà. Nhật ký 1698. Tôi thường được ở bên những người hấp hối và bằng lời khẩn này mà xin cho họ được ơn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tôi kêu xin Thiên Chúa ban tràn đầy ơn thánh luôn luôn vinh thắng của người. Lòng thương xót Thiên Chúa nhiều khi đánh động tội nhân một cách kỳ diệu và lạ lùng vào giây phút cuối đời. Bề ngoài, mọi sự xem như đã hư mất, nhưng kỳ thật không phải như vậy. Linh hồn được soi sáng nhờ hồng ân dũng lực sau cùng Thiên Chúa ban, đã trở về với người trong giây phút cuối cùng bằng sức mạnh của tình yêu, và thoáng chốc họ được nhận lãnh ơn Thiên Chúa tha thứ tội lỗi và hình phạt. Trong khi bề ngoài không tỏ dấu hiệu ăn năn hoặc sám hối, bởi vì các linh hồn ở vào giai đoạn ấy không còn phản ứng với các sự bên ngoài nữa. Ôi, lòng thương xót Thiên Chúa vượt quá mọi trí hiểu, nhưng thật hãi hùng, cũng có những linh hồn cố tình chủ tâm khước từ và khinh rẻ hồng ân này. Mặc dù họ đã đến lúc lâm tử, nhưng Thiên Chúa nhân từ vẫn cho linh hồn một giây phút sinh động nội tâm. Nếu họ sẵn lòng, thì vẫn còn khả năng trở về với người. Nhưng đôi khi, sự cứng lòng của các linh hồn quá chai đá, đến độ họ chọn hỏa ngục một cách ý thức, và như thế, họ làm cho mọi lời kinh của các linh hồn khác dâng lên Thiên Chúa cầu cho họ. Và ngay cả nỗ lực của Thiên Chúa cũng ra vô ích.
Nhật ký 1699. Giêsu Maria Giuse tịch liêu. Những giây phút yêu thích của tôi tịch liêu. Lạy Chúa Giêsu, nhưng luôn được ở với Chúa, gần bên trái tim Chúa, thời gian trôi qua đầy hứng thú với con. Và gần bên người, linh hồn con tìm được thảnh thơi. Khi trái tim được no thỏa và dạt dào tình Chúa, và linh hồn bừng lên ngọn lửa tinh ròng, khi ấy giữa cảnh lẻ loi cùng cực, linh hồn cũng không thấy cô đơn, bởi vì được tựa vào lòng Chúa. Ôi tịch liêu, những giây phút rất mực thắm tình, cho dù bị mọi thụ tạo ruồng bỏ, nhưng con được đắm mình trong đại dương thần tính Chúa, và Chúa âu yếm lắng nghe lời tình tự của con.
Nhật ký 1700. Tối nay, Chúa hỏi tôi,
con có ước vọng gì trong lòng không?
Tôi thưa, con chỉ có một ước vọng bao la, đó là được kết hợp với Chúa mãi mãi. Và Chúa nói thêm,
điều ấy chẳng bao lâu nữa sẽ đến. Hỡi con cưng yêu của cha, mỗi cái động của con đều vang dội nơi trái tim cha. Ánh nhìn của cha sung sướng lưu lại nơi con hơn là bất cứ thụ tạo nào khác. Nhật ký 1701. Hôm nay, tôi xin Chúa đoái thương chỉ dạy cho tôi về đời sống nội tâm, bởi vì tự sức mình, tôi không thể hiểu cũng không nhận ra được điều gì hoàn hảo. Chúa trả lời,
cha là thầy dạy của con, hiện giờ và mãi mãi là thế. Con hãy cố mô phỏng trái tim con nên giống trái tim hiền lành và khiêm nhượng của cha. Con đừng bao giờ đòi hỏi quyền lợi, hãy hết sức bình tĩnh và nhẫn nhục chịu đựng tất cả những gì xảy đến với con. Đừng bào chữa khi bị trách mắng. Mặc dù con vô tội, hãy nhường cho người khác phần thắng. Hãy cứ sống tốt, kể cả khi thấy lòng tốt của con bị người ta lạm dụng. Chính cha sẽ nói thay cho con khi cần thiết. Hãy biết ơn ngay cả những ơn nhỏ mọn nhất cha ban, bởi vì lòng biết ơn của con thôi thúc cha phải ban cho con thêm nhiều ơn mới. Nhật ký 1702. Khi tôi ngắm đường thánh giá gần xong, Chúa Giêsu bắt đầu than phiền với tôi về linh hồn các tu sĩ và linh mục, về tình trạng thiếu tình yêu nơi các linh hồn ưu tuyển.
Cha sẽ để các tu viện và các thánh đường bị triệt hạ.
Tôi thưa lại, lạy Chúa Giêsu, nhưng có rất nhiều linh hồn đang chúc tụng Chúa trong các tu viện. Chúa đáp,
lời chúc tụng ấy đả thương trái tim cha, bởi vì tình yêu đã biến mất khỏi các tu viện. Các linh hồn không còn tình yêu và lòng sùng mộ. Các linh hồn đầy ích kỷ và tự ái. Các linh hồn đầy kiêu căng và ngạo mạn. Các linh hồn đầy dối trá và giả hình. Các linh hồn nguội lạnh và chỉ còn đủ hơi ấm để thoi thóp mà thôi. Trái tim cha không thể chịu nổi tình trạng này. Tất cả những ân sủng cha trào đổ xuống cho các linh hồn ấy trượt đi như trên một phiến đá. Cha không thể chịu được bởi vì các linh hồn ấy không tốt cũng không xấu. Cha cho các tu viện thành hình là để dùng những vị ấy mà thánh hóa trần gian, và để một ngọn lửa tình yêu và hy sinh mãnh liệt sẽ từ những linh hồn ấy mà bùng lên. Vì thế, nếu những vị ấy không hoán cải và trở lại sốt sắng như tình yêu ban đầu, cha sẽ bỏ mặc các vị với số phận thế gian. Làm sao những vị ấy có thể chễm chệ trên tòa phán xét cha đã hứa ban để xét xử thế gian, trong khi còn mang tội nặng nề hơn thế gian, thế mà lại không sám hối và đền tạ? Ôi linh hồn đã lãnh nhận cha vào buổi sáng, nhưng đến trưa đã phừng phừng ngọn lửa căm hờn chống lại cha, ghen ghét đủ thứ. Ôi linh hồn được cha ưu tuyển đặc biệt, phải chăng con được ưu tuyển để làm cha phải đau đớn hơn? Những tội lỗi gớm ghê của thế gian chỉ là những thương tích bên ngoài của trái tim cha, nhưng tội lỗi của một linh hồn ưu tuyển lại xuyên phập qua trái tim cha.
Nhật ký 1703. Tôi cố gắng năn nỉ dùm các linh hồn tận hiến, nhưng không sao tìm được điều gì để bào biện. Và vì không thể nghĩ ra điều gì để bênh đỡ cho các ngài, tâm hồn tôi quặn thắt đau đớn, và tôi khóc tấm tức. Khi ấy, Chúa nhìn tôi trìu mến và an ủi bằng những lời này.
Con đừng khóc nữa, dù sao vẫn còn nhiều linh hồn hết lòng yêu mến cha, nhưng trái tim cha vẫn ước ao được mọi người mến yêu, bởi vì tình yêu của cha thật lớn lao. Vì vậy, cha cảnh báo và thanh luyện các linh hồn ấy.
Nhật ký 1704. Chiến đấu với một cơn cám dỗ. Có một người đeo đuổi tôi bằng những lời xu nịnh, và vì biết lúc nào tôi rời nhà nguyện hoặc đi lại trên hành lang, nên ông ta đã ra chặn lối, không dám đích thân đến gần, ông ta tìm thêm đồng bạn, nhưng chẳng ai dám đến gần tôi. Khi tôi đang trên đường đi làm các việc đạo đức tháng năm, họ đã đứng chờ tôi đi qua. Tuy chưa đến chỗ họ, nhưng tôi đã nghe được những lời tán tỉnh nhắm vào tôi, và Chúa cho tôi biết tà tâm của họ. Tôi đoán họ sẽ chặn đường sau giờ tôi làm việc đạo đức, để khi ấy tôi sẽ phải nói chuyện với họ, vì cho đến lúc ấy tôi chưa hề đá động một lời nào. Khi tôi ra khỏi nhà nguyện, họ đã ở đó sẵn sàng và đang chờ tôi đi qua. Lần này, tôi hết sức lo sợ. Khi ấy, Chúa Giê-xu đứng bên tôi và phán,
đừng sợ, cha ở với con.
Lúc đó, tôi cảm nghiệm một sức mạnh phi thường không thể tả được trong linh hồn, và khi còn cách họ vài bước, tôi mạnh dạn xứng lên, chúc tụng Chúa Giê-xu Kitô, và họ nép sang một bên, đáp lại.
Đến muôn thuở, muôn đời, amen.
Như thể bị choáng trước ánh chớp, họ cúi gầm mặt không dám nhìn vào tôi. Sau khi đã đi qua, tôi còn nghe vẳng lại mấy lời bình phẩm tà vậy. Từ khi ấy về sau, mỗi khi con người này thấy tôi, ông ta bỏ chạy không dám gặp. Còn tôi, nhờ ơn Chúa đã được yên thân.
Nhật ký 1705. Sau thánh lễ, tôi ra vườn để nguyện gẫm vì ngoài vườn lúc ấy chưa có bệnh nhân nào, và nhờ vậy tôi cảm thấy thoải mái. Khi đang gẫm suy về những ơn lành của Chúa, tâm hồn tôi bừng lên một tình yêu mãnh liệt, đến nỗi lồng ngực như muốn vỡ toang. Bỗng nhiên, Chúa Giê-xu đứng trước mặt tôi và phán,
con đang làm gì ở đây mà sớm thế?
Tôi thưa lại, con đang suy nghĩ về Chúa, về lòng thương xót và nhân lành Chúa dành cho chúng con. Còn Chúa, lạy Chúa Giê-xu, Chúa làm gì ở đây vậy?
Cha ra đây để gặp con, để trao đổ cho con những ân sủng mới. Cha đang đi tìm các linh hồn muốn đón nhận ơn cha. Nhật ký 1706. Trong giờ kinh chiều hôm nay, Chúa cho tôi biết người rất hài lòng với một trái tim thanh sạch và thong dong. Tôi cảm thấy niềm vui của Chúa là ngắm nhìn một trái tim như thế. Nhưng những trái tim như thế là những trái tim hào hiệp. Cuộc sống của họ là một cuộc chiến triền miên.
Nhật ký 1707. Khi đi lại trên hành lang, tôi ghé vào nhà nguyện một lúc. Tâm hồn tôi chìm đắm trong tâm tình thờ lạy sâu xa, chúc tụng Thiên Chúa về lòng nhân lành và thương xót vô biên của Người. Khi ấy, tôi nghe những lời này trong linh hồn.
Đối với con, cha đang và mãi mãi sẽ như lời con chúc tụng. Con sẽ được cảm nghiệm lòng nhân lành của cha ngay ở đời này và một cách sung mãn ở đời sau. Nhật ký 1708. Lạy Chúa Kitô, con chất ngất vui sướng khi thấy Chúa được mến yêu và nghe vang lên lời tán tụng tôn vinh Chúa, nhất là lời ca ngợi lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Kitô, cho đến giây phút cuối đời, con sẽ không ngừng tán dương lòng nhân lành và thương xót Chúa. Với từng giọt máu của con, từng nhịp đập của tim con xin tán tụng lòng thương xót Chúa. Con khao khát được hoàn toàn biến đổi thành một khúc ca chúc tụng vinh quang Chúa. Khi thấy mình trên giường bệnh, ước gì nhịp cuối cùng của trái tim con là một bản tình ca tán tụng lòng thương xót vô tận của Chúa. Nhật ký 1709. Hôm nay, Chúa phán với tôi,
con hãy làm một tuần tĩnh tâm 3 ngày trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chính cha sẽ hướng dẫn con đừng theo những quy luật, quy định cho các kỳ tĩnh tâm, cũng đừng dùng bất kỳ sách suy niệm nào. Công việc của con là ân cần lắng nghe những lời của cha. Về sách thiêng liêng, con hãy đọc một chương trong Phúc Âm Thánh Gioan.
Đến đây tập nhật ký chừa một khoảng trắng, chừng nửa trang giấy.
Nhật ký 1710. ngày 26 tháng 5 năm 1938, lễ Chúa lên trời. Hôm nay tôi được ở bên Chúa Giêsu trong khi người lên trời. Lúc ấy vào khoảng giữa trưa, tôi thao thức một niềm khao khát Thiên Chúa thật kỳ lạ. Càng cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi càng nồng nàn khao khát người. Khi ấy, tôi thấy mình ở giữa một đám rất đông môn đệ và tông đồ. Cùng ở đó có mẹ Thiên Chúa, Chúa Giêsu truyền cho các ngài.
Hãy đi khắp thế gian và nhân danh ta mà rao giảng.
Người giang tay chúc lành cho họ, rồi biến mất sau đám mây. Tôi nhìn thấy nỗi niềm nhung nhớ của mẹ Thiên Chúa. Tâm hồn mẹ nhớ nhung Chúa Giêsu bằng tất cả sức mãnh liệt của tình yêu mẹ. Nhưng mẹ vẫn bình thản và kết hợp với Thánh Ý Chúa đến độ không cái động nào trong trái tim mẹ mà không theo những gì Chúa muốn.
Khi tôi còn lại một mình với mẹ Thiên Chúa, mẹ đã chỉ dạy tôi về đời sống nội tâm. Mẹ nói,
sự cao cả thực sự của linh hồn cốt ở việc yêu mến Thiên Chúa và tự hạ trước sự hiện diện của người, hoàn toàn quên mình và tin mình chỉ là hư vô. Thiên Chúa là đấng cao trọng, nhưng người chỉ yêu thích những người khiêm nhượng, người luôn chống lại những kẻ kiêu căng.
Nhật ký 1712. Một người mà tôi đã đề cập trước kia lại đến gặp tôi. Khi thấy bà ấy bắt đầu loanh quanh với những lời nói dối, tôi cho bà biết rằng tôi đã nhận ra bà đang nói dối. Bà ấy ngượng ngùng và không nói nữa. Khi ấy, tôi nói cho bà về phán xét nghiêm thẳng của Thiên Chúa. Tôi còn nhận định bà đang đưa các linh hồn ngây thơ vào những con đường lầm lạc và nguy hiểm. Tôi nói toạc cho bà tất cả tâm địa của bà. Tôi đã phải vượt những xúc cảm bản thân mới có thể tiếp chuyện với bà. Và để minh chứng cho Chúa Giêsu biết tôi thương yêu những người thù nghịch, tôi đã nhường cho bà bữa ăn phụ buổi chiều của tôi. Bà ra đi lòng được soi sáng, nhưng hành vi thì vẫn còn xa vời lắm.
Nhật ký 1713. Có những lần Chúa Giêsu đã chiều theo những ước muốn rất nhỏ nhặt của tôi. Hôm nay, tôi ngỏ ý muốn nhìn thấy một vài bông lúa. Nhưng làm sao mà thấy được từ dưỡng đường của chúng tôi đây? Tuy nhiên, một bệnh nhân đã nghe thấy lời ngỏ ý, và hôm sau, ông ấy ra cánh đồng và đem về cho tôi một vài nhánh lúa xinh đẹp. Gian phòng của tôi được trang trí đầy hoa tươi, nhưng tâm trí tôi không tìm được thỏa nguyện ở điều gì cả. Càng ngày, tôi càng khát khao Thiên Chúa.
Nhật ký 1714. Hôm nay, tôi tha thiết cầu nguyện, xin Chúa Giêsu thương tình cất đi thánh giá đang đè nặng trên tu viện chúng tôi. Chúa trả lời,
những lời cầu nguyện của con được chấp nhận cho những ý chỉ khác. Cha không thể cất đi thánh giá này được cho đến khi họ nhận ra ý nghĩa của nó.
Tuy nhiên, tôi vẫn không ngừng cầu nguyện.
Nhật ký 1715. Cám dỗ dữ dội. Chúa cho tôi biết một tâm hồn thanh sạch làm đẹp lòng người, và qua đó tôi được biết thêm về nỗi khốn nạn bản thân. Khi tôi bắt đầu dọn mình xưng tội, những cơn cám dỗ chống lại các cha giải tội đã xông đánh tôi mãnh liệt. Tôi không nhìn thấy Satan, nhưng có thể cảm nhận ra hắn và sự giận dữ của hắn.
Ồ, các cha giải tội chỉ là con người bình thường mà thôi.
Không thường đâu, bởi vì Ngài có quyền năng của Thiên Chúa. Đúng, đối với tôi, việc xưng ra tội lỗi chẳng có gì khó khăn, nhưng để thổ lộ những bí niệm thẳm sâu của tâm hồn, để trình bày hoạt động của ân sủng Thiên Chúa, để nói ra mọi yêu sách của người và về tất cả những gì đang diễn ra giữa Thiên Chúa và tôi, để trình bày điều ấy với một con người thì thực sự quá sức của tôi. Tôi cảm thấy mình đang chiến đấu chống lại các quyền thần, và tôi đã kêu lên, lạy Chúa Kitô, Chúa và linh mục chỉ là một. con sẽ vào tòa giải tội như thể đến với Chúa, chứ không phải đến với một con người. Khi vào tòa cáo giải, tôi bắt đầu giải bày những khó khăn của mình. Linh mục cho biết điều tốt nhất đáng ra tôi phải làm là sớm tố giác các trước cám dỗ ngay từ ban đầu. Tuy nhiên, sau khi xưng tội, các cám dỗ ấy biến tan và linh hồn tôi được bình an.
Nhật ký 1716. Một lần kia trong giờ giải trí, một chị giáo nói rằng các chị em trợ sĩ là những con người không có xúc cảm và có thể đối xử hà khắc với họ. Tôi rất buồn khi thấy chị giáo này biết quá ít về các chị em trợ sĩ và chỉ dựa vào bề ngoài mà xét đoán. Nhật ký 1717. Hôm nay tôi được thư chuyện với Chúa và người phán bảo tôi,
có những linh hồn cha không thể làm gì được cho họ. Họ là những linh hồn lúc nào cũng xét nét tha nhân, nhưng lại không biết những gì đang xảy ra trong lòng mình. Họ không ngớt nói về người khác, thậm chí cả trong giờ thinh lặng ngặt là giờ quy định để thầm thĩ với một mình cha. Các linh hồn đáng thương, họ không nghe lời cha. Nội tâm họ rỗng tuếch, họ không tìm cha trong tâm hồn, nhưng trong chuyện ngồi lê đôi mách là chỗ chẳng bao giờ tìm thấy cha. Họ cảm nhận nỗi trống vắng của họ, nhưng không thừa nhận tội mình. Trong khi các linh hồn được cha ngự trị lúc nào cũng là một nguồn sám hối thường xuyên, thay vì sửa mình, tâm hồn họ lại sôi sục ghen tương, và nếu không hoán cải, họ còn lún sâu hơn nữa. Một tâm hồn đã ganh tị đến thế, giờ đây lại còn ngập ứ ghét ghen. Họ đã ở sát bờ vực thẳm. Họ ghen tương về những ân huệ của cha nơi các linh hồn khác, trong khi chính họ lại không thể và cũng không muốn đón nhận.
Nhật ký 1718. Ôi Thiên Chúa ẩn thân! Được ở dưới chân Chúa là niềm vui và thiên đàng của hồn con. Ở đây Chúa cho con hiểu biết Chúa, ôi đấng vô cùng, và Chúa dịu dàng phán với con.
Hãy cho cha trái tim của con.
Cuộc tình tự thầm lặng một mình với Chúa là cảm nghiệm điều các phúc nhân hoan hưởng. Và thưa cùng Thiên Chúa, con sẽ dâng cho Chúa trái tim của con, ôi lạy Chúa. Và Thiên Chúa đấng vô cùng cao sang, rộng lòng chấp nhận. Sức sống của hồn con là tình yêu, là sự ngọt ngào và sự hiện diện không ngơi của Chúa trong hồn con. Con sống trên trần gian trong ngây ngất không dứt, như một vị luyến thần, con mãi tung hô Hosanna. Ôi Chúa ẩn mình, thân xác linh hồn và thiên tính, dưới hình bánh mỏng manh. Chúa là sự sống của con có thể trở thành một vị thánh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giờ đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.